Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng Giám đốc Toros của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ngày 20 tháng 7, tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu đang diễn biến phức tạp với 14.000 trường hợp mắc bệnh được xác nhận và 5 ca tử vong tại châu Phi.
Theo WHO, hầu hết các trường hợp mắc bệnh ghi nhận được tới hiện nay đều ở châu Âu, đặc biệt là giữa những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Họ thường ở độ tuổi trẻ và chủ yếu ở các khu vực thành thị. Ngoài ra, tổng số 5 ca tử vong đều xảy ra tại châu Phi, khu vực mà đậu mùa khỉ thường được phát hiện nhất.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết, tính đến ngày thứ Hai thì có 7.896 trường hợp được xác nhận đã được báo cáo từ 27 quốc gia trong khu vực này. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tây Ban Nha với 2.835 ca, Đức 1.924 ca, Pháp 912 ca, Hà Lan với 656 ca nhiễm và Bồ Đào Nha với 515 trường hợp mắc đậu mùa khỉ.
New York, tâm chấn của đợt bùng phát ở Mỹ với hơn 460 trường hợp đã tiêm hoặc lên lịch tiêm cho 21.500 mũi vaccine của mình. Hồi cuối tuần trước, 9.200 mũi vaccine đậu mùa khỉ đầu tiên cũng đã được tiêm một cách nhanh chóng với hàng dài nam giới từ 20 đến 40 tuổi, xếp hàng để được tiêm. Tuy vậy, số ca nhiễm trên toàn thế giới vẫn đang gia tăng rất nhanh và đã chạm ngưỡng 14.000 tại hơn 70 quốc gia.
Trong bối cảnh này, WHO sẽ triệu tập lại Ủy ban chuyên môn về đậu mùa ở khỉ vào ngày 21 tháng 7 để ra quyết định xem đợt bùng phát hiện nay có trở thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã triệu tập một Ủy ban khẩn cấp gồm các chuyên gia để quyết định xem bệnh đậu mùa khỉ có tạo thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không. Tuy nhiên, đa số cho rằng tình hình tại thời điểm đó vẫn chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng để được nâng mức cảnh báo.
Lần này, Quỹ ban sẽ mở cuộc họp lần 2 để ra quyết định. Nếu đạt được sự đồng thuận, đây sẽ là mức báo động cao nhất mà tổ chức này có thể đưa ra. WHO sau đó cũng sẽ đưa ra các đề xuất mà các khuyến nghị tạm thời nhằm ngăn ngừa và giảm sự lây lan của dịch bệnh cũng như quản lý phản ứng sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Quỹ ban sẽ xem xét các xu hướng và dữ liệu mới nhất, mức độ hiệu quả của các biện pháp đối phó và đưa ra các khuyến nghị cho các quốc gia và cộng đồng nên làm gì để giải quyết lần bùng dịch này.
Ở một diễn biến khác, ông Toros cũng cho biết WHO đang xác nhận mua sắm và vận chuyển các kit xét nghiệm tới nhiều quốc gia có dịch, nhưng công cụ hữu hiệu nhất trong cuộc chiến này là thông tin. Việc cung cấp thông tin đúng đắn và phù hợp với người dân nói chung và các cộng đồng bị ảnh hưởng là vô cùng quan trọng, đặc biệt là để tránh nạn phân biệt kỳ thị khi số người nhiễm bệnh phần lớn thuộc cộng đồng LGBT. Thông tin từ vov.vn, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho hai công dân Việt Nam.
Trước đó, vào cuối tháng 6, theo thông tin từ một số tờ báo địa phương của Tây Ban Nha và Anh, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang thụ lý một vụ án liên quan hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Một người đàn ông 37 tuổi, người còn lại 42 tuổi đã bị một thiếu nữ 17 tuổi người Anh tố cáo tấn công tình dục tại một khách sạn ở Antrat, phía tây nam đảo Majorca, Tây Ban Nha. Hiện danh tính của hai người này chưa được cảnh sát công bố.
Nguồn tin của VTC cho biết, mặc dù bệnh nhân đã được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật hiện đại nhất, nhưng tình trạng suy đa tạng không cải thiện, suy tuần hoàn nặng nề, nên không đáp ứng với bất kỳ biện pháp nào. Bệnh nhân đã tử vong vào tối ngày 21 tháng 7.
Trước đó, vào chiều 18 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Daesan Việt Nam thường gọi là công ty Mi Quân thuê một đơn vị vệ sinh ở Hà Nội vệ sinh hố ga trong nhà máy. Hai công nhân xuống hố vệ sinh thì bị ngạt khí và bất tỉnh. Thế vậy, ba công nhân đang làm việc tại khu vực lò hơi của công ty Mi Quân chạy đến cứu cũng gặp nạn. Ngay sau đó, đại diện nhà máy báo cơ quan chức năng tới cứu. Tuy nhiên, ba người được xác định đã tử vong tại hiện trường. Hai người được đưa đi cấp cứu thì một người tử vong tại bệnh viện.
Bốn nạn nhân đã tử vong trước đó gồm Vũ Sa Quỳnh sinh năm 1984, Lê Hùng Vinh sinh năm 1980 cùng ở thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ, Trần Văn Thẩm sinh năm 1963 ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Dương Văn Sao sinh năm 1984 ở thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương. Anh Nguyễn Trung Kiên là công nhân duy nhất sống sót sau sự cố. Sau khi được giải cứu, anh Kiên được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch.
Ngày 20 tháng 7, theo đề nghị giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng lên hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên. Lúc đó bệnh nhân Kiên bị sốc rất nặng, nghi ngờ sốc do tim, diễn biến xấu nhanh, huyết áp tụt sâu, ngừng tim. Bệnh nhân được đặt ECMO, sau đó chuyển tuyến điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên sau một ngày điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện.
Theo tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Mark Rutherford, chàng trai trẻ quốc tịch Anh Bỉ với mục tiêu phá kỷ lục phi công nhỏ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới đã hạ cánh tại Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 7, thông tin từ báo Người Lao Động Online.
Khởi hành từ Bulgaria vào tháng 3 năm 2022, Mark đã bay Sharky, chiếc máy bay siêu nhẹ của mình từ châu Âu qua châu Phi và giờ lại châu Á, dừng chân tại Kolkata, Ấn Độ và Chiang Mai, Thái Lan trước khi đến với Việt Nam. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm phi công, chàng trai đã có kinh nghiệm hàng trăm giờ bay cùng với bố, trong đó hai chuyến xuyên Đại Tây Dương. Đầu năm nay, Zara, chị gái của Mark ở tuổi 19, đã ghi kỷ lục nữ phi công trẻ tuổi nhất thế giới bay một mình vòng quanh thế giới. Điểm dừng tiếp theo của Mark là Philippines.
Thông tin từ VTC, ngày hôm qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.
Tính đến nay, khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua ứng dụng với tổng số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng. Công an đã triệu tập làm việc với 41 người, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ con dấu của hai công ty và các giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của đường dây cho vay lãi nặng này.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Nhóm này lập các bộ phận chuyên trách quản lý điều hành thẩm định hỗ trợ hoạt động dây tại thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ thu hộ tại thành phố Hà Nội, bộ phận nhắc nợ thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai. Để dây tiền, khách hàng được bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, cung cấp đầy đủ thông tin, họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng nghề nghiệp, nơi làm việc, ảnh, chân dung, giấy tờ tùy thân, cấp quyền cho ứng dụng truy cập danh bạ, các ứng dụng trên điện thoại và đăng ký khoản dây.
Sau đó, hồ sơ dây của khách hàng sẽ được bộ phận thẩm định kiểm tra đánh giá, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được duyệt khoản dây. Bộ phận trung gian thanh toán sẽ tiến hành giải ngân, chuyển số tiền vay vào tài khoản ngân hàng của khách hàng là 59,9% so với số tiền khách vay.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn trên, khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng, không cung cấp các thông tin cá nhân của mình và người thân, bạn bè cho người lạ. Khi bị gọi điện thoại đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, người dân cần khai báo với cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý. Thông tin từ báo Pháp luật Online, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cho bé 10 tuổi nằm trong phòng ngủ sạc điện thoại di động bị điện giật tử vong.
Theo đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, em Bùi Văn TR, 15 tuổi, trú thôn 2 xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc đã gọi em Bùi Thị Như Khuy, 10 tuổi, là em gái ruột, đang nằm trong phòng ngủ nhưng không trả lời. Nghi chuyện chẳng lành, em TR vào trong phòng ngủ thì phát hiện em Quy nằm dưới nền nhà. Tiếp đến, em TR dùng tay chạm vào người để gọi em Quy dậy thì bị điện giật nên gọi cha mẹ chạy vào phòng thì phát hiện em Quy đã tử vong. Bên cạnh nạn nhân có một cục sạc điện thoại di động đang cắm dỗ điện.
Nhận được thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin khám nghiệm. Bước đầu xác định em Quy bị điện giật tử vong. Hiện thi thể em Quy được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Thu P, 36 tuổi, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Lý do bà P đã có hành vi điều khiển xe ô tô chở người trên mua xe.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định xác định bà P là người điều khiển ô tô con lưu thông trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Gền Ráng, thành phố Quy Nhơn và đã để con trai 9 tuổi của mình ngồi trên mui xe trong khi đang lưu thông. Tại buổi làm việc, bà P thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô và việc để cho con ngồi trên mui xe là sai.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip có hình ảnh một bé trai ngồi trên mui ô tô con trong khi xe đang lưu thông trên đường. Hình ảnh này khiến nhiều người bức xúc vì rất nguy hiểm đối với trẻ em. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.